Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 29 tháng 1 năm 2018. Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã trở về với sự chào đón nồng nhiệt của người dân cả nước sau khi giành cúp bạc tại giải bóng đá châu Á. Tạp chí Forbes nhận định bóng đá Việt Nam có thể khiến nước chủ nhà Trung Quốc phải phật lòng ghen tị. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Quan hệ quân sự Việt-Mỹ cảnh báo Trung Quốc về mở rộng Biển Đông. Công dân Thái Lan bỏ nước ra đi vì sợ tội phỉ báng hoàng gia. Tấn công bom tự sát ở Kabul làm 11 binh sĩ chết.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Lãnh đạo hãng hàng không Vietjet Air của Việt Nam hôm 28 tháng 1 đã lên tiếng chân thành nhận lỗi sau khi xuất hiện hình ảnh người mẫu mặc bikini trên chuyến bay chở đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam về nước, gây bão trong dư luận. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cô gái mặc bộ áo tắm cách điệu, tiến gần tới trò chuyện rồi ngồi gần, ôm cổ cầu thủ đội tuyển về nhì giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Trong tuyên bố gửi báo chí, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc Vietjet Air viết rằng một diễn viên tham gia tiết mục múa đã tự ý rời vị trí quy định đến xin chữ ký của huấn luyện viên và cầu thủ U23 Việt Nam. Hình ảnh thuộc phạm vi của không gian múa trước đó, nhưng khi diễn viên tự ý xin chữ ký và bị chụp hình đưa lên mạng xã hội, sự việc đã đi quá đà, tạo bức xúc cho nhiều người. Bà Thảo nói, ban lãnh đạo Vietjet Air xin nghiêm khắc kiểm điểm, chân thành nhận lỗi cùng đoàn bóng đá U23 Việt Nam, cùng quý vị và các bạn. Nữ tổng giám đốc của Vietjet Air cũng kêu gọi truyền thông không sử dụng những hình ảnh đã nêu và không mở rộng thông tin này trên báo chí. Ngoài hình ảnh cô gái trên, các đoạn video còn cho thấy một số người mẫu mặc áo tắm cách điệu trình diễn dọc theo hai hàng ghế trên máy bay, trong tiếng nhạc mạnh với tư thế mà nhiều người cho rằng gợi cảm quá mức, gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Vietjet Air lâu nay đã được gọi là hãng hàng không bikini với các chiến dịch quảng cáo sử dụng các người mẫu mặc áo tắm. Hãng này còn tổ chức show thời trang ít vải trên máy bay. Theo trang web của hãng, hồi giữa tháng 12 năm ngoái, hãng đã khai trương đường bay mới với vũ điệu bikini hoa. Trả lời hãng tin Reuters, ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành Vietjet Air, năm ngoái đã lên tiếng bảo vệ quyết định tung bộ lịch 2018 với các người mẫu mặc bikini sau khi vấp phải chỉ trích. Ông Khánh được trích lời nói, "Chúng tôi không bực khi bị mọi người gắn với hình ảnh bikini. Nếu đó là điều khiến mọi người vui và hạnh phúc, chúng tôi sẽ hạnh phúc." Khi được hãng tin này hỏi về quan điểm của bà Thảo, ông Khánh nói rằng nữ sáng lập viên của hãng nghĩ rằng mọi người có quyền mặc những gì họ thích, dù đó là bikini hay áo dài.
Huấn luyện viên Park Hang-seo dự báo tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam, trong khi đội trưởng Xuân Trường nói rằng U23 Việt Nam có thể đấu với các đội hàng đầu châu Á. Đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua trước Uzbekistan sau khi đội bạn ghi bàn dẫn trước 2-1 ít giây trước khi kết thúc hiệp phụ thứ hai hôm 27 tháng 1. Trận đấu diễn ra trong điều kiện tuyết rơi dày và mặt sân phủ một màu trắng xóa ở Trường Châu, Trung Quốc. Nhận định về thất bại này, ông Park nói, chúng tôi thua trận ngày hôm nay nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chứng tỏ rằng họ là một đội tuyển đoàn kết. Hôm nay chúng tôi phải chơi trên mặt tuyết và tuyết rơi dày quá. Các cầu thủ của chúng tôi chưa từng chơi trong thời tiết như thế này, nhưng họ đã cố gắng hết sức và tôi muốn cảm ơn họ. Huấn luyện viên người Hàn Quốc nói thêm rằng các cầu thủ U23 Việt Nam nỗ lực hết mình và trong suốt giải đấu này, họ đã chứng minh rằng họ có khả năng tuyệt vời. Có thể trong tương lai bóng đá Việt Nam sẽ thành công hơn ở cấp độ châu Á, ông Park nói. Ông Park cũng cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, hàng nghìn cổ động viên đã tới sân xem đội tuyển thi đấu trận chung kết và ở trong nước không khí bóng đá lan khắp mọi nhà. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người dân Việt Nam, nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Họ cảm nhận được tình yêu thương của người dân Việt Nam trong suốt giải đấu này, ông nói. Trong khi đó, đội trưởng U23 Việt Nam Xuân Trường nói rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy người hâm mộ trên khán đài. Anh nói thêm, tôi hy vọng họ không bị cảm lạnh. Tôi mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ chúng tôi và trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng đi xa hơn. Tiền vệ này cho biết rằng anh cảm thấy buồn nhưng tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được. Để đi xa như thế này tại giải đấu, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi là một trong những đội bóng tốt nhất ở châu Á và chúng tôi có thể đấu với các đội hàng đầu châu Á, cầu thủ Trường nói với báo giới. Đội tuyển U23 Việt Nam hôm 28 tháng 1 đã trở về nước và theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, họ đã được chào đón như những người hùng. Hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố và tới tận sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội để dự buổi lễ vinh danh các cầu thủ U23. Còn Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng đội tuyển đã vô địch trong trái tim hàng triệu người dân, theo VN Express.
Báo Forbes hôm 29 tháng 1 đăng một bài báo của một cộng tác viên nói rằng thành công của U23 Việt Nam có thể khiến chủ nhà Trung Quốc, nơi đăng cai trận chung kết, phải ganh tị, bởi vì chính phủ Trung Quốc đã đầu tư khá nhiều tiền của và cả các nỗ lực chính trị để phát triển bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn không đạt được kết quả đáng kể, và dường như sự đầu tư đó chỉ là những chi tiêu vô ích. Trong khi đội tuyển U23 của Việt Nam đoạt giải Á quân cúp bóng đá U23 châu Á chỉ đứng sau Uzbekistan, và trận chung kết hôm thứ Bảy đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới, cho thấy chân trời bóng đá của Việt Nam đang mở rộng. Theo tác giả thì Việt Nam và Trung Quốc có một nền bóng đá gần như giống nhau về mặt cấu trúc, đều có các fan hầu hết đều hâm mộ các đội tuyển châu Âu, chứ không phải các đội trong nước. Đội tuyển quốc gia của hai nước trong hai thập kỷ qua có trồi sụt về thứ hạng, nhưng chưa bao giờ được công nhận là đội bóng mạnh nhất khu vực. Tờ Forbes nhận định, trong khi Trung Quốc bơm tiền vào bóng đá thì Việt Nam kiên trì luyện tập. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc có tham vọng trở thành siêu cường bóng đá trước năm 2050, nhưng việc đầu tư vào các liên đoàn bóng đá nhà nước, mua cầu thủ ngoại làm các nhà phê bình lo ngại rằng chính sách mới này không phát huy các tài năng trẻ trong nước và đang đánh mất lòng tin của giới hâm mộ. Các đội tuyển Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền để thuê các huấn luyện viên nước ngoài, nhưng sau đó nhanh chóng sa thải họ. Ngoài ra, họ còn mua cầu thủ trẻ và nhanh chóng loại bỏ các ngôi sao châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi quá tuổi. Với hy vọng nâng cao trình độ bóng đá, nhưng những cầu thủ ngoại này chỉ giúp Trung Quốc có tiếng hơn thay vì giúp trau dồi kỹ năng cho đội tuyển. Việc tập trung vào các ngôi sao nước ngoài không nuôi dưỡng được tài năng trong nước cũng như gắn kết các phong cách thi đấu địa phương. Trong khi đó, từ năm 2007, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Arsenal của Anh và mở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ở Tây Nguyên. Chương trình này đã mang lại kết quả tốt và kết hợp áp dụng được các bài giảng kỹ thuật của huấn luyện viên Arsenal. Hầu hết các huấn luyện viên xem trọng năng lực kỹ thuật, phong cách xử lý tình huống khó và tinh thần thể thao của cầu thủ Việt Nam, chứ không tập trung vào kích thước của nơi sinh hoạt của cầu thủ hay số lượng sân bóng nhiều hay ít. Sau 10 năm đi vào hoạt động, Học viện Hoàng Anh Gia Lai đã đưa tên tuổi các cầu thủ Việt Nam đến đỉnh cao. Năm ngoái, trong đội tuyển U23 Việt Nam, có 9 trong số 18 cầu thủ đã tham gia Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Số đội tuyển Việt Nam ở cấp độ quốc tế cũng tăng. Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại Cúp Thế giới U20 của FIFA. Cơ cấu của các câu lạc bộ địa phương ở Việt Nam cũng đã tăng lên khắp cả nước. Các câu lạc bộ sử dụng dài hạn các huấn luyện viên địa phương, thậm chí có lúc còn bị công chúng chỉ trích. Trong khi mô hình đào tạo bóng đá của Trung Quốc làm vơi đi uy tín và tài năng của các cầu thủ, thì đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ và tương lai dường như đầy hứa hẹn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tới Việt Nam và tiếp theo là kế hoạch điều các tàu hải quân Mỹ có thể báo trước một chính sách cứng rắn hơn của Mỹ đối với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển phức tạp nhất ở châu Á. Khi đến Việt Nam hồi tuần trước, ông Mattis đã gặp Chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền và người đồng nhiệm. Trang web của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết họ chia sẻ những quan ngại về tự do hàng hải và sự tôn trọng luật pháp quốc tế, hàm ý nói đến tranh chấp 6 bên về chủ quyền ở Biển Đông, trong đó Bắc Kinh chiếm thế áp đảo. Một tàu sân bay Mỹ sẽ ghé thăm Việt Nam vào tháng 3. Việt Nam là nước tranh chấp có tiếng nói mạnh mẽ nhất đối chọi lại với Trung Quốc. ông Murray Hebert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói. Chuyến thăm của ông Mattis và chuyến thăm của tàu sân bay vào tháng 3 là nhằm gửi tín hiệu tới Trung Quốc về hành vi quyết đoán của họ ở Biển Đông. Ông nói thêm, các chuyến thăm này là một phần của một loạt các bước của Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm gần đây nhằm tăng cường mối quan hệ chính trị và an ninh khi Trung Quốc lớn mạnh lên và đẩy nhanh các hoạt động ở Biển Đông. Việc mở rộng quan hệ quân sự với Việt Nam có thể cho thấy lập trường mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Tổng thống Donald Trump về tranh chấp Biển Đông sau một năm có những nghi ngờ liệu ông có thể thách thức sự áp đảo của Bắc Kinh và ngã về năm chính phủ khác đang phản đối các tuyên bố của Trung Quốc hay không. Ông Sean King, Phó Chủ tịch Tổ chức Tư vấn Park Strategies ở New York cho biết, chuyến thăm Việt Nam của ông Mattis trong tháng này cho thấy một đường lối cứng rắn hơn về Bắc Kinh nói chung ở Washington. Nhưng ông cũng cho rằng sự thay đổi có thể đã quá muộn. Ông đưa ra ý kiến, quan hệ với Việt Nam giờ đây có tính quan trọng sống còn hơn bao giờ hết, vì chúng ta dường như đã để mất Philippines trên Biển Đông. Ông nói tiếp, có thể mọi chuyện đã quá muộn khi việc Bắc Kinh nắm giữ Biển Đông dường như đã thành chuyện đã rồi. Quan hệ được cải thiện có thể dẫn tới việc Việt Nam mua vũ khí quân sự từ Hoa Kỳ, ông Hebert nói. Năm 2016, Tổng thống Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương kéo dài hàng thập kỷ đối với Việt Nam. Tuy nhiên, có những dự báo là các quan chức ở Hà Nội có những bước đi từ tốn tiến đến quan hệ nồng ấm với Mỹ. Họ cũng coi trọng quan hệ với Trung Quốc với tư cách là nước láng giềng và đối tác thương mại. Ông Nguyễn Thành Trung Nguyên, trưởng khoa quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tôi tin chắc rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam biết rằng họ sẽ không đi quá nhanh tiến tới cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ.
Bắc Kinh bày tỏ hy vọng làm việc với Nhật Bản để thiết lập mối quan hệ thân thiết. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng nhiệm Nhật Bản hôm 28 tháng 1. Reuters dẫn lời ông Vương nói với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono rằng chuyến thăm đầu năm của ông Kono tới Bắc Kinh cho thấy mong ước lớn của Nhật nhằm cải thiện quan hệ và rằng Trung Quốc ủng hộ điều này vì mối quan hệ cải thiện đều là mối quan tâm của hai nước. Trong cuộc gặp sau đó với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ông Kono nói rằng hai nước chia sẻ trách nhiệm lớn nhằm bảo vệ sự ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á và cả thế giới. Theo Reuters, Nhật Bản đã nhiều lần thúc ép Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để khống chế chương trình tên lửa và hạt nhân của Bắc Hàn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norio Maruyama cho biết rằng Nhật Bản và Trung Quốc tính tổ chức các chuyến thăm cấp cao trong năm nay. Ông cho biết rằng Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ sang Nhật, nhưng ngày giờ cụ thể chưa được ấn định.
Một thẩm phán liên bang cuối ngày thứ Năm nói chính quyền Tổng thống Donald Trump không thể trục xuất ngay lập tức 92 công dân Campuchia khỏi Mỹ, mà không cho phép họ có cơ hội thách thức hành động này tại tòa án trước. Nhà chức trách di trú Mỹ đã tiến hành các cuộc đột kích hồi tháng 10 năm ngoái và đã câu lưu khoảng 100 người Campuchia. Nhiều người trong số đó đã chạy lánh chế độ Khmer Đỏ trong những năm 1970. Sau khi đến Mỹ, những người Campuchia này đã bị kết án về những cáo buộc hình sự khác nhau và đã bị ra lệnh trục xuất nhiều năm trước. Tuy nhiên, Campuchia đã từ chối hồi hương họ, vì vậy họ được phóng thích và nhiều người đã có công ăn việc làm ổn định cho đến khi họ bị bắt lại vào năm ngoái. Trong các cuộc thương thuyết đang diễn tiến về cải cách di trú, chính quyền Trump đang tìm kiếm các biện pháp mạnh hơn đối với những người nhập cư đã bị ra lệnh trục xuất nhưng nước của họ từ chối nhận lại. Trong một phán quyết hôm thứ Năm, thẩm phán khu vực liên bang Hoa Kỳ Cormac Carney tại thành phố Santa Ana, tòa án liên bang California, phán quyết rằng 92 người trong số những người Campuchia này vẫn đang bị câu lưu có thể khơi ra những nghi vấn nghiêm trọng về tính xác thực của những tuyên bố, kết tội họ và lệnh trục xuất của họ. Ba thẩm phán liên bang khác đã ban hành những phán quyết tương tự ngăn chặn chính phủ nhanh chóng trục xuất những người nhập cư đã sống ở Mỹ từ lâu. Những phán quyết này liên quan đến những người Iraq, người Indonesia và người Somalia.
Triều Tiên hôm 27 tháng 1 lên án những chế tài mới nhất của Mỹ loan báo trong tuần này nhằm mục đích kìm hãm quốc gia bị cô lập này phát triển vũ khí hạt nhân. Các chế tài của Mỹ là biểu hiện của ý đồ tàn ác phá bĩnh sự trao đổi và hợp tác liên triều và làm trầm trọng thêm tình hình, một phát ngôn viên không nêu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một bản tin của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên. Bản tin cũng nói Mỹ nên chấm dứt chính sách lỗi thời như vậy đối với Triều Tiên. Mỹ loan báo các chế tài mới hôm thứ Tư tuần trước nhằm ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và hối thúc Trung Quốc và Nga trục xuất những người Triều Tiên đang huy động ngân khoản cho các chương trình này. Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các chế tài đối với 9 thực thể, 16 người và 6 tàu Triều Tiên bị cáo buộc trợ giúp các chương trình vũ khí này. Bộ nói hai công ty thương mại ở Trung Quốc có dính líu đến việc xuất khẩu kim loại và các hàng hóa khác trị giá hàng triệu đô la được sử dụng để sản xuất vũ khí.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nhấn mạnh ngoại giao là phương sách để đối phó với cuộc khủng hoảng Triều Tiên hôm thứ Sáu. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc ở Hawaii, một ngày sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Seoul nói rằng một giải pháp quân sự sẽ là không thể chấp nhận được. Ngoại giao sẽ áp đặt lý trí lên những lời lẽ liều lĩnh và những hành động khiêu khích nguy hiểm của Kim, ông Mattis nói, nhắc tới lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông nói thêm rằng phản ứng về mối đe dọa vẫn được ngoại giao dẫn đầu, yểm trợ bằng các sự lựa chọn quân sự sẵn có để bảo đảm người ta hiểu rằng các nhà ngoại giao của chúng ta đàm phán từ thế mạnh. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng tất cả mọi lựa chọn đều được cứu xét khi nói tới việc Triều Tiên theo đuổi một phi đạn hạt nhân có khả năng tấn công Hoa Kỳ. Nhưng ông Mattis vẫn kiên định nhấn mạnh các hành động phi quân sự, bao gồm các chế tài quốc tế. Ông nhắc lại thông điệp đó khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-mu tại Tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ ở Hawaii. Cuộc hội kiến này diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa nói rằng tình trạng đối đầu về chương trình hạt nhân của Triều Tiên phải được giải quyết bằng ngoại giao và nói thêm rằng bà chắc chắn Washington sẽ tham khảo ý kiến chính phủ của bà trước nếu một lựa chọn quân sự được cân nhắc. Bà từ chối bình luận liệu Washington có đưa ra sự bảo đảm rõ ràng với Seoul hay chưa, nhưng nói thêm, rủi ro là với số phận của chúng tôi. Bất kỳ lựa chọn nào được đưa ra đối với bán đảo Triều Tiên cũng không thể thi hành được nếu chúng tôi không bằng lòng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ của Thái Lan hôm 28 tháng 1 nói rằng bà đã chạy khỏi Thái Lan sau khi biết rằng mình sẽ bị truy tố tội phỉ báng hoàng gia vì chia sẻ trên Facebook cá nhân một bài báo của hãng BBC năm 2016. Trên Facebook, theo Reuters, bà Chanokan Ruamsap cho biết rằng bà đã nhận được giấy triệu tập hồi đầu tháng này về cáo trạng sỉ nhục hoàng gia theo Điều 112 vì đã đăng tiểu sử của vua từ ban tiếng Thái của BBC mà nhiều người coi là xúc phạm vua Thái Lan. Bà Chanokan nói, tôi chỉ có chưa đầy 30 phút để quyết định xem nên ở lại hay ra đi. Đó là một quyết định khó khăn vì lần này tôi sẽ không thể quay trở lại. Bài báo của BBC đã được đăng ngay sau khi vua Mahavajiralongkorn lên ngôi hồi tháng 12 năm 2016 sau khi thân phụ ông là Bhumibol Adulyadej qua đời tháng 10 năm đó, thọ 88 tuổi. Thái Lan có luật hà khắc về tội mạ lị và sỉ nhục hoàng gia hay còn gọi là Điều 112 với án tù lên tới 15 năm tù. Theo Reuters, Jatupat Bunpararansaka, một nhà hoạt động từng tổ chức một vài cuộc biểu tình chống chính quyền quân nhân, bị bắt năm 2016 và năm ngoái bị kết án 2 năm tù rưỡi vì tội đăng tải bài báo trên của BBC.
Ông Kim Jong-nam, người Anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, đã gặp một người Mỹ tại một khách sạn ở Malaysia vài ngày trước khi ông bị sát hại hồi tháng 2 năm ngoái, theo lời phát biểu của một viên chức cảnh sát trước tòa hôm thứ Hai 29 tháng 1. Hai nữ nghi phạm Siti Asia quốc tịch Indonesia và Đoàn Thị Hương quốc tịch Việt Nam cùng với 4 nghi phạm Triều Tiên đã bị buộc tội sát hại ông Kim. Các công tố viên nói hai nữ nghi phạm đã tấn công ông Kim bằng chất độc thần kinh VX tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 năm 2017. Hãng tin Reuters trích lời ông Wan Azirul Nizam, trưởng nhóm cảnh sát điều tra vụ án, nói ông Kim đã tới Malaysia vào ngày 6 tháng 2 năm 2017, sau đó 2 ngày ông đi du lịch đến đảo Langkawi, ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia. Tuy nhiên, ông không thể xác định được nhiều chi tiết, nói rằng ông không thể biết tên của khách sạn mà ông Kim lưu trú. Ông cũng không biết tên của người đàn ông có quốc tịch Mỹ mà có người chứng kiến đã gặp ông Kim vào ngày 9 tháng 2, 2017. Ông nói, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thể biết được danh tính được người đàn ông đó. Ông Goi Sun Sang, luật sư của City Asia, đã thẩm vấn ông Wan Azirun về bản tin của tờ nhật báo Nhật Bản Asahi Shimbun vào tháng 5 2017, trong đó nói rằng ông Kim đã gặp một điệp viên tình báo Mỹ ở đảo Langkawi. Bài báo cho biết ông Kim được cho là đã trao một số lượng lớn dữ liệu cho điệp viên tình báo này. Trích dẫn một bản phân tích pháp lý của chính quyền Malaysia đối với dấu vân tay trên một máy tính xách tay được tìm thấy trong ba lô của ông Kim sau khi ông này chết. Ông Wan Azirun khẳng định máy tính xách tay đã được gửi đến một phòng thí nghiệm pháp y tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Kết quả cho thấy máy tính này đã được sử dụng lần cuối vào ngày 9 tháng 2. Tại tòa, các phóng viên cũng đã được tiếp cận với báo cáo pháp y này, qua đó cho thấy một số dữ liệu đã được truy cập từ một USB gắn vào máy tính xách tay trong cùng một ngày. Tuy nhiên, ông Wan Azirun nói, ông không chắc liệu ông Kim có trao dữ liệu ở đảo Langkawi hay không, hay cuộc gặp tại hòn đảo này có liên quan đến vụ sát hại ở sân bay hay không. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1.
Hồng Kông đã cấm một nhà hoạt động trẻ tuổi ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Agnes Chow, theo tiếng Việt gọi là Chu Đình, 21 tuổi, là một thành viên của đảng chính trị Demosisto ủng hộ dân chủ. Cô đã hy vọng trở thành ứng cử viên tranh một ghế lập pháp trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, chính quyền bất đồng với cương lĩnh của Demosisto bao gồm sự tự quyết hay độc lập cho Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông nói trong một thông cáo rằng sự tự quyết hoặc thay đổi hệ thống đặc khu hành chính Hồng Kông bằng cách trưng cầu dân ý bao gồm lựa chọn độc lập là không nhất quán với tư cách hiến pháp và pháp lý của đặc khu hành chính Hồng Kông. Cô Chow nói rằng việc cô bị truất quyền tranh cử là sự sàng lọc chính trị. Cô nói thêm rằng quyết định bãi bỏ tư cách ứng cử viên của tôi có nghĩa là các quyền chính trị đang bị bóp nghẹt. Động cơ của chính phủ là loại bỏ hy vọng của cả một thế hệ thanh niên, Demosisto nói trong một thông cáo. Demosisto được sáng lập bởi Joshua Wong, một trong những thủ lĩnh của phong trào Dù Vàng bắt đầu khi học sinh sinh viên xông vào sân của khuôn viên trụ sở chính quyền vào tháng 9 năm 2014, đòi quyền bầu cử tự do hoàn toàn tại thành phố bán tự trị này. Là một đặc khu hành chính, Hồng Kông được hưởng nhiều quyền tự do mà người dân ở Trung Quốc đại lục không được hưởng. Theo thỏa thuận năm 1997 trao trả thành phố này từ nền cai trị của Anh về cho Bắc Kinh quản lý, Bắc Kinh đã siết chặt quyền kiểm soát Hồng Kông trong những năm gần đây.
Một nhà nghiên cứu tại Đại học McGill ở thành phố Montreal, người có anh hoặc em trai ở Mỹ bị cáo buộc đánh cắp công nghệ và gửi nó về Trung Quốc, cũng là đối tượng bị tình nghi trong vụ này, một tờ báo địa phương ở Canada cho biết hôm thứ Năm. Ông Yi Sang-si đã lợi dụng vị trí nghiên cứu của mình tại trường này để thu thập các bộ mạch tích hợp được sử dụng trong radar, thiết bị gây nhiễu sóng và phá sóng của quân đội Mỹ. Các chiếc máy tính này là tâm điểm của những cáo buộc của FBI đối với người anh em trai, Yi Chi-si của ông này. Tôi không có bất kỳ bình luận nào, ông Yi Sang-si nói với hãng tin AFP hôm thứ Năm. Trước đó, ông nói với nhật báo La Presse của Montreal rằng ông đã mua các bộ mạch này cho mục đích nghiên cứu. Khi đó, tôi đang chuẩn bị hồ sơ xin trợ cấp nghiên cứu, ông nói. Thứ Sáu tuần trước, người anh em trai Yi Chi-si bị FBI bắt giữ vì cáo buộc thu giữ trái phép công nghệ và các bộ mạch tích hợp với ứng dụng quân sự được xuất khẩu sang một công ty của Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu. Các chip máy tính này bị cho là đã được chuyển tới công ty công nghệ Gaston Thành Đô ở Thành Đô, Trung Quốc. Công ty này bị đưa vào danh sách đen vào năm 2014, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, vì sự dính dáng của họ trong các hoạt động trái với lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Cụ thể, họ đã dính líu trong việc mua sắm bất hợp pháp những hàng hóa và công nghệ để sử dụng cho mục đích quân sự không được cho phép ở Trung Quốc. Đồng thời, cảnh sát Canada liên bang đã đột kích các văn phòng của JYS Technologies ở ngoại ô Montreal. Công ty này thuộc quyền sở hữu duy nhất của Yi Sang-si và vợ ông ta. Theo các tài liệu của FBI, JYI Technologies đã chuyển $800,000 Canada cho một công ty được lập ra bởi một người đồng lõa của ông Yi Chi-si để mua hợp pháp những thứ được gọi là mạch tích hợp V3 đơn khối hay MMIC ở Mỹ. Những bộ mạch này cũng được gửi tới phòng thí nghiệm Montreal của ông Yi Sang-si. Công nghệ này, theo lời công tố viên Hoa Kỳ Nicola Hanna, có thể được sử dụng để cho các công ty ở Trung Quốc những lợi thế đáng kể mà sẽ gây tổn hại lợi ích kinh doanh của Mỹ. Thông tin rất nhạy cảm này cũng có lợi cho những đối thủ nước ngoài có thể sử dụng công nghệ để phát triển các ứng dụng quân sự mà sẽ gây tổn hại cho an ninh quốc gia của chúng ta, bà Hana nói.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Một cuộc tấn công bằng bom tự sát vào rạng sáng hôm 29 tháng 1 tại một học viện quân sự ở Kabul đã giết chết 11 binh sĩ quân đội quốc gia Afghanistan và 16 người khác bị thương. Ông Dawlat Waziri, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan, nói cuộc tấn công là nhằm vào một đơn vị quân đội đảm bảo an ninh cho học viện quân sự, chứ không phải nhằm vào học viện. Các nhân chứng nói cuộc đánh bom gần đại học quốc phòng Mafia Fahim vẫn tiếp tục sau khi mặt trời mọc. Cũng theo ông Waziri, 5 kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện vụ tấn công này. Thông qua hãng thông tấn Amaq, nhà nước Hồi giáo IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm cuộc đánh bom. Cuộc tấn công diễn ra trong một ngày sau khi thành phố Kabul vẫn chưa hết bàng hoàng với một cuộc tấn công hôm cuối tuần, giết chết hơn 100 người, trong đó có nhiều cảnh sát. Cuộc tấn công hôm 29 tháng 1 xảy ra trùng hợp với chuyến viếng thăm Afghanistan của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ông Javid Faiza, phó phát ngôn viên văn phòng của chính phủ Afghanistan, cho biết 5 kẻ đánh bom tự sát là thành viên của mạng lưới Haqqani. Đây là cuộc tấn công thứ 3 ở Kabul trong vòng 10 ngày qua. Trước đó, một cuộc tấn công vào khách sạn Intercontinental ở thành phố Kabul làm hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 14 người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận trong số các nạn nhân người nước ngoài có công dân Mỹ, nhưng không tiết lộ bao nhiêu người Mỹ đã chết trong vụ này.
Tỷ phú Ingvar Kamprad, người sáng lập hãng nội thất IKEA của Thụy Điển, mới từ trần, thọ 91 tuổi. Reuters dẫn lời công ty này hôm 28 tháng 1 cho biết, một trong những doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20, ông Ingvar Kamprad, đã qua đời tại nhà ở Småland, Thụy Điển hôm 27 tháng 1. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven ca ngợi ông Kamprad là một nhân vật gợi cảm hứng với sức ảnh hưởng lan tỏa vượt xa cả quê hương mình. Các sản phẩm của IKEA với thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn và người mua có thể tự lắp ráp đã xuất hiện trong các ngôi nhà khắp thế giới. Hãng này nhắm mục tiêu gia tăng doanh thu hàng năm lên khoảng 62 tỷ đô la vào năm 2020. Ông Kamprad sáng lập IKEA vào năm 1943 khi mới 17 tuổi, nhưng ông chỉ đạt thành công lớn năm 1956 khi công ty tiên phong việc đóng gói sản phẩm nội thất trong các hộp phẳng, theo Reuters. Ông có ý tưởng này khi chứng kiến một nhân viên tháo chân bàn để cho vừa vào xe của một khách hàng.
Cảnh sát Nga hôm 28 tháng 1 đã bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny ít lâu sau khi ông xuất hiện tại một cuộc tuần hành để kêu gọi các cử tri tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới. Reuters nhận định rằng ông Navalny ít có cơ hội tác động tới cuộc bầu cử mà Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi dễ dàng. Nhưng việc ông có thể sử dụng mạng xã hội để vận động nhiều bạn trẻ tại các thành phố lớn đã khiến cho Kremlin lo ngại. Tuy nhiên, theo hãng này, con số người tham gia các cuộc biểu tình khắp nước Nga hôm 28 tháng 1 thấp hơn so với con số mà ông Navalny từng kêu gọi, và dường như đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh huy động của ông có thể đã giảm. Trang Twitter của ông Navalny đăng tải một đoạn tweet cho biết rằng ông đã bị bắt. Nhưng không sao, các bạn không phải ra đường vì tôi, mà vì tương lai của các bạn, thủ lĩnh đối lập viết. Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết trong một thông cáo nói rằng ông Navalny sẽ bị truy tố vì tội vi phạm luật lệ về tổ chức tuần hành. Tội danh đó có thể dẫn tới mức án cao nhất là 30 ngày tù giam đối với ông Navalny. Tháng 10 năm ngoái, ông đã được thả sau khoảng 3 tuần bị cầm tù. Theo Reuters, ông Navalny bị cảnh sát bắt cuối tháng 9 rồi sau đó bị kết án 20 ngày tù giam vì cáo buộc liên tiếp vi phạm pháp luật khi tổ chức các cuộc tuần hành công khai. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com mỗi thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là tương đương cùng giờ buổi sáng miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến những thông tin về giáo dục Hoa Kỳ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc trực tiếp của các bạn ở đây liên quan tới du học Mỹ. Dạ, xin chào giáo sư, cảm ơn ông rất là nhiều đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay. Dạ, lần trước mình bàn về chương trình liên kết đào tạo kết nối giữa các trường đại học Mỹ với nhau, mà qua đó thì một du học sinh có được cơ hội được đào tạo ở rất là nhiều trường, mặc dù chỉ đóng học phí ở một trường mà thôi. Dạ, chương trình đó cũng rất là lý thú, bổ ích. Vâng, và một chương trình khác mà nhiều người quan tâm, tại vì càng ngày công nghệ thông tin nó càng mở rộng đó giáo sư, thì người ta có thể làm tất cả mọi việc trên mạng mà không phải trực tiếp đối mặt với nhau. Thì đã có một cái mô hình mà mọi người cũng chú ý, đó là học trực tuyến, học online, và học hàm thụ từ xa. Đó là những cái phương thức mà bây giờ mình nghe quảng cáo rất là nhiều, mà không biết thực hư như thế nào. Dạ, cùng một nước với nhau, cùng một địa phương với nhau thì cái những cái chương trình đó, đó nó được rộng rãi hơn. Nhưng mà xuyên biên giới, tức là từ Việt Nam mà học online với những đại học ở Mỹ thì không biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Dạ, xin giáo sư dành thời gian ngày hôm nay để mình giới thiệu thêm. Dạ, trước tiên đó, nói về học online đó giáo sư, thì cái cách đào tạo nó có mấy cái dạng học online thì giáo sư?
Rất là nhiều. Trước khi mình đi vào nói tổng quát về chương trình trực tuyến hay là distance learning, có nghĩa học từ xa, thì tôi nghĩ rằng là cái ý kiến của cô rất là hay, là mình đưa cái vấn đề này ra để nói trên đài. Tại vì tôi nghĩ rằng là Việt Nam, sinh viên Việt Nam họ có thể dùng những cái phương tiện này, có thể là học trước những cái lớp học hay là học trước một cái bằng trước khi đi du học, có thể như vậy thì đỡ tốn tiền hơn. Và nói chung thì cô hỏi rằng là cái cách mà học từ xa hay là học trực tuyến thì có nhiều mẫu như thế nào. Thì rất có nhiều mẫu. Cái thứ nhất là có thể rằng là có nhiều trường đại học ở bên này họ có những chương trình vừa trực tuyến mà vừa trong cái khuôn viên của trường. Có nghĩa là nó gọi là blended, có nghĩa là hybrid, nó gọi là hybrid, có nghĩa là hợp với nhau, gọi là thì
là
cái đó
là học trực tiếp, nửa học trực tiếp.
Đó, đó là một cách. Cái thứ nhì là completely online, là hoàn toàn trực tuyến. Thì cái đó là cũng rất là thịnh hành. Cái mà mình rất là phải thận trọng là khi mà muốn đi học chương trình học từ xa đó, distance learning, với lại học trực tuyến, thì mình phải hỏi rõ ràng là tại sao, có cái nhu cầu nào. Thì mình có nhiều người họ không học được, tại vì tùy theo cái cách học của mình, nó gọi là learning style của mình, cái cách mà học cá nhân đó, và những cái sự những cái điều kiện mà cái người muốn học phải có, giống như phải có computer, phải có những cái technology requirement, là những cái mà cần thiết cho về kỹ thuật. Chứ không phải là người nào học cũng được, tùy theo cái cách của mình. Cái quan trọng á, là mình phải coi thử cái chương trình nó có giá trị hay không. Nó gọi là accreditation. Thì mình phải biết rõ ràng là cái trường mình đi học, khi mình học xong thì cái bằng nó có giá trị hay không. Cái đó là cái quyền quan trọng nhất. Đi lại về cái cách dạy về chương trình trực tuyến, thì có hai loại. Một loại là có thể rằng là nó gọi là đồng bộ, đồng bộ có nghĩa là synchronous offering, có nghĩa là giống như là mình học ở trong khuôn viên của đại học, nhưng mà thay vì học trong khuôn viên đại học thì mình học trực tuyến, nhưng mà nó cũng bắt mình phải phải log in khi mà thầy giảng real time, có nghĩa là cũng đồng bộ giống như vậy đó. Thay vì mình tới trường thì mình ngồi trong nhà mà học.
Yeah. Thì cái đó là thời gian cái lớp học diễn ra là mình synchronous, cũng ngồi, mình học
có luôn. Nghĩa là mình phải theo cái chương trình rất là chặt chẽ của người thầy. Cái thứ nhì là asynchronous, có nghĩa là không đồng bộ. Không đồng bộ có nghĩa rằng là mình tùy lúc nào mình có rảnh thì mình lấy ra mình học. Có nghĩa là non real time, không cần phải real time. Thì cái tùy theo cái nhu cầu, nhiều người họ thích cái phần đầu là học đồng thời để mà họ không có vì nó gọi là procrastination, có nghĩa là mình học và mình phải theo cái lớp như vậy thì đến cái ngày ra trường hay là ngày xong á nó giống nhau. Còn nhiều người thì họ rất là bận rộn, họ thích cái thứ nhì. Vậy thế các bạn trước khi muốn đi học về online, về học distance learning thì các bạn nên hỏi rõ ràng là các bạn muốn chọn cái cách nào. Đó. Cái hình thức thứ nhì có thể gọi rằng là mình đầu tiên là mình nói rằng là vừa ở campus, vừa on campus, vừa online hay là completely online. Cái thứ hỏi thứ hai á là mình muốn synchronous hay là asynchronous. Là mấy câu hỏi nó là phải đặt ra trước khi mà mình lựa chọn cái chương trình.
Tức là thứ nhất đó là các bạn muốn tới trực tiếp học ở trường hay các bạn muốn trực tuyến từ xa.
Vâng.
Hoặc là các bạn muốn tổng hợp hai cái gộp lại.
Vâng.
Hoặc là các bạn muốn chỉ là trực tuyến thì là trực tuyến cùng một lúc, cùng một thời điểm đó nó xảy ra thì các bạn cũng ngồi học bên đây bên kia người ta dạy.
Vâng.
Hay là giáo án soạn sẵn để ở đó rồi cái lúc nào các bạn rảnh các bạn
đúng,
vào.
Cô nói rất là đúng.
Học.
Vâng,
dạ.
Vâng, vâng.
Nhưng mà thưa giáo sư, vì sao mình phải học trực tuyến?
Tại vì nhiều người họ đi làm, họ không có thời giờ. Nhiều người giống như ở Việt Nam họ bận không có đi qua Mỹ trước được, muốn học trước. Thì có những cái trường đại học ở bên này họ cho những cái chương trình online, cho chương trình 2 năm hay chương trình 4 năm. Nhưng mà những chương trình đó mà được công nhận, cái accreditation rất là quan trọng, được công nhận đó ở Mỹ. Thì khi các bạn học xong những cái bằng đó rồi thì nó cũng có giá trị giống như những cái bằng mà on campus.
Thì nhưng mà làm sao biết được trường nào được công nhận?
Thì là US News Report, nó có cái ranking của những cái online. Thì các bạn vào US News thì các bạn sẽ thấy rằng có một cái danh sách
xếp
hạng của tất cả các trường online.
Yeah.
Và ở Mỹ thì có hai loại trường online. Có một cái loại những cái trường mà đã nổi tiếng rồi thì chương trình online của họ thì được công nhận. Nhưng mình cũng nên check cho nó chắc ăn. Còn những cái trường mà không có nổi tiếng lắm thì họ có những cái chương trình online thì mình nên check là mặc dù cái trường đó được công nhận nhưng mà đôi lúc cái chương trình online nó không được công nhận là accredited. Program là rất là quan trọng. Và có nhiều trường đại học giống như Phoenix vậy đó,
Phoenix,
thì họ là 100% online.
Yeah.
Họ không có những cái chương trình on campus.
Yeah.
Thì cái trước khi mà mình chọn cái trường để mình theo đuổi chương trình học xa hay là học trực tuyến thì các bạn nên biết rõ ràng là cái trường nào nó có công nhận thì nên học, không thì học ra mất thì giờ mà không có được công nhận.
Như giáo sư nói là trên cái trang mạng
US News Report
report đó, là nó có xếp hạng các trường, nhưng mà để coi cái trường đó nó có cái chương trình dạy online có được công nhận, có uy tín hay không thì làm sao thưa?
Thì họ có cái list của cái accredited
cũng trong cái trang mạng đó luôn.
Trang mạng luôn luôn.
Dạ.
Có thì các bạn Google thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều, đến 6 cả nghìn trường đại học ở nước Mỹ họ có những chương trình online.
Dạ.
Mà không phải là trường cái chương trình online nào nó cũng có được công nhận là accredited. Nhiều trường thì chỉ có accredited từ cái hệ thống đại học mà thôi, nó gọi là institutional accreditation. Nhiều trường là họ chỉ có cái đó thôi. Mà cái program thì lại không. Nhưng nhiều trường là họ vừa có cái institutional accreditation mà vừa cho có cái công nhận
chương trình
luôn.
Cái
chương trình, ví dụ bây giờ trong một cái đại học có chương trình kỹ sư chẳng hạn. Nhưng mà cái đại học đó trước tiên là họ phải có cái institutional accreditation của cái chương trình trực tuyến của đại học. Rồi xong đến đôi lúc cái đại học đó họ có cái đó nhưng mà cái chương trình online của một cái chương trình của một cành không được. Vâng. Đó, nên các bác nên rất là cẩn thận. Dạ.
Chúng ta đang theo dõi chương trình học trực tuyến online, tức là những cái thắc mắc nào quý vị và các bạn muốn đi học du học Mỹ mà thay vì đi qua tới Mỹ học mà học tại Việt Nam, học qua mạng đó, các bạn vui lòng gửi câu hỏi ngay lúc này nha, chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp. Thì giáo sư mình nói là học online, nhưng mà có phải ngành nào, trường nào, ví dụ như bất cứ một ngành học nào cũng có thể online không?
Hay không, là tùy số... theo. Thường thì những cái chương trình online thì cho những cái ngành mà không có đòi hỏi phải gặp mặt hay là phải dùng những cái phòng thí nghiệm chẳng hạn, giống như về ngành kỹ sư thì tôi nghĩ chỉ có một trường trong nước Mỹ, tôi không nói tên ra nhưng mà các bạn sẽ thấy có chương trình online cho chương trình dạy về điện chẳng hạn. Ngoài ra tất cả những đại học khác họ cần sinh viên tới trường để mà vào trong phòng thí nghiệm để làm việc. Bởi thế những cái chương trình bằng về cử nhân nào mà đòi hỏi tất cả sinh viên phải tới để làm trong những cái phòng thí nghiệm thì cái chương trình online nó không có được không được áp dụng được.
Như vậy có thể nói là những cái ngành khoa học xã hội nhân văn như là dạy tiếng Anh, ngôn ngữ,
và ngôn ngữ về chính trị, về luật,
phương thì, Đông học hay là
về management, về lịch sử, về quản lý thì dễ dàng hơn, tại vì họ không đòi hỏi. Về cái accreditation của cái chương trình đó, họ đòi hỏi phải có những cái hôm phải vào làm thực tập ở trong lớp, mà online thì làm sao được.
Dạ vâng, như vậy là không phải ngành nào các bạn học cũng có thể đào tạo online nha các bạn.
Vâng,
vâng, thưa giáo sư, bây giờ xin hỏi về cái thời gian học và cái lệ phí cũng như là thi cử như thế nào, học từ xa vậy thì làm sao mà mình bảo đảm được cái chuyện không gian lận hả giáo sư?
Thì trước khi mình nói về vấn đề vấn đề gian lận, về vấn đề thực tế là như thế nào, thì tôi muốn nói rằng là cái chương trình online thì nó thường thường cũng giống như chương trình trong khuôn viên của một trường, trong on campus program vậy đó. Thì nó cũng là 4 năm hay là 2 năm, nhưng mà nếu mà theo chương trình synchronous á, thì thường thường các bạn phải học đúng theo 2 năm thì ra bằng 2 năm, 4 năm ra bằng 4 năm. Nhưng mà asynchronous á, có thể là 10 năm chưa xong một cái bằng 2 năm.
Tức là chương trình mà online không đồng thời.
Không đồng thời đó. Thì nó kéo dài nhiều hơn.
Không có quy định giới hạn tối đa là phải 2 năm là phải xong.
Nhiều người họ muốn học mau thì họ lấy nhiều lớp hơn thôi. Thì cái vấn đề... khi mà mình học về chương trình trực tuyến thì có nhiều sự tự do lựa chọn rất là nhiều. Mình có thể cắt ngắn thời giờ hay là gia tăng cái thời hạn tùy theo cái thời gian mà mình có thì giờ mình học.
Nhưng mà cái độ dài của một cái khóa đào tạo, một ngành đào tạo thì nó cũng tương đương
cũng tương tự như vậy.
Trường.
Tương tự như vậy. Học phí thì nó nhiều người họ nghĩ rằng là rẻ, rất là rẻ. Thật ra thì nhiều trường cái chương trình online có thể đắt hơn. Và nhiều trường thì chương trình online nó rẻ hơn. Không hẳn là khi mà về online là mình trả học phí rẻ hơn.
Sao vậy giáo sư?
Tại vì họ cũng cần tất cả những cái phương tiện mà họ cần, giống như là cần giáo sư, cần nhiều thì giờ. Nhiều người nghĩ rằng là online nó rẻ hơn.
Thật
ra những chương trình online đôi lúc nó đắt hơn để làm, tại vì cái đại học họ phải lo cho những cái hệ thống ở trong trường đầy đủ và các giáo sư họ phải làm việc nhiều hơn để bỏ những chương trình đó online. Nhiều người nghĩ rằng là khi mà học online là rẻ. Thì cái nó nói tổng quát thì chương trình online thì thường nó rẻ hơn là chương trình đi học trực tiếp. Nhưng mà không phải là luôn luôn là như vậy.
Nhưng mà ít nhất là tiết kiệm được cái sự là di chuyển và nơi ăn chốn ở.
Tí dụ giống như sinh viên Việt Nam muốn học chương trình online học 2 năm trước rồi để qua Mỹ chỉ học 2 năm cuối cùng thôi thì rất là dễ dàng.
Là một sự lựa chọn rất là có lý.
Và nhất là những người họ đi làm rồi ở Mỹ chẳng hạn, họ không có thể rời cái chỗ học làm việc của họ được. Họ có thể ở đó họ làm, họ học, thì sếp họ cho học trong thời gian đó hay là về nhà học. Tại vì đôi lúc cái khoảng cách từ cái chỗ đi làm và tới cái đại học rất là xa. Và thế sau khi đi làm xong mà lên trường thì rất là khó khăn.
Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là cái thời gian họ đào tạo bằng cấp giữa trực tuyến với lại trực tiếp nó cũng giống nhau.
Cũng giống nhau mà
có nghĩa là một ngày mình phải học bao nhiêu giờ online thưa giáo sư?
Tùy theo.
Và một khóa học vậy thì mấy gần bao nhiêu
thường thường online thì người ta cho những cái chương trình bán thời gian là part time mà thôi.
Yeah.
Thì nếu mà họ đã có thì giờ là họ bỏ công rồi, họ đi học ở trong trường đại học rồi.
Yeah.
Thường thường những chương trình online là cho những người họ học và họ cần thiết cho cái công việc. Uh-huh. Và on the part time basis có nghĩa là không có đủ thời giờ để mà học đầy đủ giống như những trường khác.
Vâng.
Thì nếu một chương trình online cho một 4 năm, cho cái bằng 4 năm,
yeah,
thường thường là phải lâu hơn 4 năm mới xong. Uh-huh. Tại vì cô cứ tưởng tượng tất cả sinh viên đi học ở trong khuôn viên đại học, thường thường họ lấy đến 6-7 cua, 6-7 lớp.
Yeah.
Và mỗi lớp như vậy là 3, chứng chỉ là 18. Uh-huh. Thường thường học online thì trong một semester nhiều lắm chỉ học 3 cua mà thôi.
3 lớp?
Không thôi, 3 lớp mà thôi.
Vâng.
Thì như vậy đâu có đủ thời giờ. Thường thường là cho chương trình 2 năm phải lấy tối thiểu là 3 năm mới xong.
Dạ.
Nếu mà họ có đủ thời giờ để lấy tất cả những cái lớp mà ở nhà thôi thì cũng được.
Dạ.
Mà thường thường chương trình online là tại vì họ có cái lý do rằng họ
không
đi làm.
Thời gian, dạ.
Hay là họ phải có những cái bốn phần khác mà, yeah, họ không có học
như
được.
Vậy thì tóm lại, nếu mà học bán thời gian thì một ngày ít nhất bao nhiêu tiếng, một tuần bao nhiêu ngày, hoặc là học đầy thời gian, toàn thời gian thì một ngày một tuần?
Tôi nghĩ là cái thời gian mà học online nó cũng tương tự giống như thời gian mình đi học ở trong lớp học vậy thôi.
Yeah.
Có thể nhiều hơn một chút tại vì mình phải đọc nhiều hơn, không có thầy.
Yeah.
Đó, nhưng mà nếu mà các sinh viên họ đi học một ngày trong tuần phải 3 tiếng đồng hồ cho một cái lớp học,
uh-huh,
thì tối thiểu tôi nghĩ cũng phải 5 tiếng đồng hồ cho những người online.
Wow.
Tại vì họ cần đọc nhiều hơn.
Dạ, yeah. Quý vị và các bạn có câu hỏi nào về đào tạo online trực tuyến không, du học Hoa Kỳ mà học tại Việt Nam nhé.
Vâng.
Dạ thưa giáo sư, thì lúc này đó mình thấy là học online nó là một cái phương tiện rất là dễ dàng rồi, nhưng
vâng,
mà giữa đồng ngôn ngữ thì không nói, nhưng mà
vâng,
khác ngôn ngữ nữa.
Vâng.
Dạ, thì không biết là khi mà mình thắc mắc, mình khó hiểu, mình không có chạy kịp với lại những cái chương trình họ đưa lên mạng như thế thì làm sao ạ?
Vâng.
Có sự giúp đỡ nào cũng online không?
Vâng, cái vấn đề chính ở trong chương trình mà học xa hay là chương trình học trực tuyến đó,
yeah,
là cái sự thành thật của mình.
Vâng.
Có nghĩa là đôi lúc họ học rồi họ không có nghĩ rằng là cái người bên kia họ còn đang làm một cái bài thi mà đúng cái người như vậy.
Vâng.
Bởi thế có những chương trình online mà ở bên Mỹ hay là cái những trường đại học khác, họ bắt, mặc dù học online nhưng bắt những người đó tới một cái trung tâm để thi.
Dạ.
Đó.
Để có người
hay là khi mà thi thì phải có cái giống như camera để cho biết rõ ràng là mình ngồi đó mình thi và có cái thì giờ rõ ràng.
Vâng, dạ. Đó. Tức là cũng có cái sự giám sát
để ngăn chặn cái sự
gian lận.
Vâng.
Dạ. Tức là không phải là mình tự nhà mình muốn thi là thi.
Vâng, vâng, vâng. Dạ. Khi mà thi là rất là quan trọng,
dạ,
là real time, có nghĩa là họ cho mình đúng cái thời giờ đó thôi,
dạ,
và có thể dùng cái camera của cái đó để xác nhận được cái mặt của mình là người còn đang làm bài đó.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, về cái sự khó khăn trong lúc học á,
vâng,
mình khó hiểu quá hay là mình cần sự trợ giúp thêm vân vân thì có cái sự trợ giúp trong
thì sự liên lạc qua các giáo sư trong chương trình online có thể qua rất là nhiều, bằng cách là cái đơn giản nhất là qua email hay là,
yeah,
text hay là dùng Skype để nói thẳng với thầy, có nhiều lắm. Thay, yeah, vì mình phải tới trường thì mình qua những cái phương tiện về giao thông như vậy.
Tức là những cái người giáo sư họ cũng dành một thời gian nhất định, ví dụ như có một học sinh ở Việt Nam cần hỏi câu hỏi, Skype với họ nói chuyện trực tiếp và giảng dạy thêm.
Vâng. Nhưng mà cái vấn đề là giữa Việt Nam và Mỹ thì nó khác nhau 12 tiếng đồng hồ. Thì đôi lúc ngày bên này là đêm bên kia thì cũng khó khăn. Thường thường các sinh viên muốn hỏi thầy bên này 9 giờ sáng thì phải 9 giờ tối phải ngồi làm việc.
Yeah.
Hay là bên chiều đôi lúc nhiều ông thầy ông chỉ có làm việc bên chiều 4 giờ thì phải 4 giờ sáng phải dậy học với thầy.
Vâng. Nhưng mà một cái hình thức cơ bản nhất của giáo dục Mỹ đó, tức là thầy, những cái giáo sư đó luôn luôn sau giờ dạy dành thời gian để mà cố vấn, chỉ dẫn,
vâng,
tiếp xúc với lại sinh viên.
Có những cái office hour, nó gọi là cái thời giờ để mà gặp giáo sư, giáo sư để gặp sinh viên.
Ít thì nhất một ngày bao nhiêu tiếng ạ?
Thường thường mà nếu mà những cái chương trình ở trong khuôn viên đại học á, thì một tuần thì tối thiểu là 2 tiếng đồng hồ hay 3 tiếng đồng hồ để gặp sinh viên.
Dạ, sinh viên cứ việc đăng ký.
Đăng ký, vâng. Để làm appointment để mà tới.
Dạ, và không có giới hạn số lần gặp.
Vâng, vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngay lúc này có một câu hỏi của Thanh Lê. Trước đây tôi xin du học, phỏng vấn rớt, chuyển sang học Singapore, học xong về Việt Nam làm việc 4 năm. Bây giờ muốn du học Mỹ, thì vấn đề rớt trước đây có ảnh hưởng gì không ạ?
Không. Cái vấn đề chính là đi học Singapore mà đã có cái bằng rồi. Nếu bằng đó là ở một cái trường được công nhận, thì bạn có thể dùng cái bằng đó đi xin đi học tiếp.
Dạ. À, trở lại với lại chương trình online, thưa giáo sư, khi mà mình học trực tuyến như vậy đó, cái sự tương tác giữa người học và người dạy như thế nào? Tối thiểu có cần phải gặp nhau cùng một lúc để tương tác với nhau không, hay là cứ bài trên đó là cứ giờ có giờ nào rảnh thì
tùy theo nhu cầu. Nhiều sinh viên họ rất là tự lập, họ có thể tự học lấy và tự nghiên cứu lấy trên online để học. Nhiều sinh viên là họ cần cái sự giúp đỡ của giáo sư nhiều hơn. Thì tôi nghĩ rằng là nếu những sinh viên nào mà cần cái sự giúp đỡ, nó gọi là face to face đó, được gặp mặt đó, thì không nên đi học online. Có nhiều người họ học những lớp học xong rồi họ fail, họ rớt rồi họ mới biết. Thì khi mà đã học online là phải có cái điều kiện là mình phải có cái tự lập vững rồi. Mà nếu mà cùng lắm mà phải cần nói chuyện với giáo sư thì mình phải email cho giáo sư biết trước cái vấn đề mình muốn nói, rồi xong rồi để người giáo sư họ chuẩn bị những câu trả lời. Rồi xong rồi khi mà mình email lại mà không được sự trả lời thì xin nói chuyện thẳng qua Skype hay là những cái phương pháp, hay là qua điện thoại.
Nhưng mà trong một cái khóa đào tạo online đó giáo sư, người ta có bắt buộc ít nhất trong 3 tháng học là giữa thầy và trò phải tương tác ít nhất bao nhiêu lần không?
Không có, cái đó là cái sự tùy theo cái nhu cầu. Thường thường mà các giáo sư họ nghĩ rằng là nếu mà sinh viên họ tự lập được, càng nhiều tự lập càng tốt. Có nhiều trường đại học ở đây có cái chương trình hybrid đó, có nghĩa là đồng bộ
kết
với
hợp,
nhau, kết hợp với nhau, thì họ đòi hỏi rằng là sinh viên phải tối thiểu lên gặp giáo sư 1 hay 2 lần trong cái đó, thì lại khác. Nhưng mà cái chương trình mà hoàn toàn trực tuyến á, thì nó không có cái sự đòi hỏi đó. Miễn sao mình làm đủ 4 phần mà thôi.
Về những cái giáo gọi là sách vở giáo khoa để mà học á, ở Việt Nam mà theo học online Mỹ thì sách vở như thế nào?
Thì cũng như vậy thôi, cũng có nghĩa là các bạn cũng phải có sách. Đôi lúc những chương trình online họ cho mình những cái sách vở mà nó free, coi như là được
cũng
miễn
trực tuyến luôn hả giáo sư?
Qua những cái chương trình online. Ví dụ bây giờ giáo sư dạy đến một chương đó mà sinh viên họ không hiểu, thì có những cái link của cái web để mà chạy vào trong đó. Thì thường thường cái trường đại học mà họ chương trình online, họ subscribe, họ cho mình đăng ký vào cái thư viện online của họ, free.
Với những cái đường link đó thì mình vô mình đọc sách tha hồ. Không có phải lo là phải đi kiếm sách ở ngoài nhà sách làm sao.
Mà tùy theo trường nghe, nhiều trường họ bắt phải trả thêm cái một cái lệ phí nào để được vào trong đó. Nhiều trường lại free. Tôi không có thể nói được cho tất cả các trường như thế nào.
Nhưng mà không có cái nỗi lo là ồ tôi ở Việt Nam mà sách vở Mỹ tôi không có hay sao?
Online thì là online book hoàn toàn.
Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về lợi và bất lợi của cái chuyện học trực tuyến.
Cái thứ nhất là học trực tuyến, cái lợi là rất là uyển chuyển, kiên trình rất là dễ dàng cho mình, tùy theo mình muốn học ở đâu, từ đâu và
thời gian nào.
Cái hại của cái đó là tại vì mình không gặp được thầy. Và đôi lúc những cái chuyện mà mình lười biếng mà mình không có học đúng thì đôi lúc cái chương trình online á, nó kéo dài hơn là những chương trình khác. Thì cái lợi nhất là cái vấn đề flexibility, là cái sự uyển chuyển của chương trình, linh động rất là, để cho mình tùy theo cái sức của mình, tùy theo cái thời giờ của mình. Cái hại là coi như là mình không có gặp được thầy.
Không có bị một cái áp lực nhất định, thành ra nhiều khi mình cũng tà.
Và nhiều lúc có những cái chương trình ra trường mà online họ nghĩ rằng là không có giá trị bằng cái chương trình on campus. Thì khi mà mình học chương trình online là mình phải biết rõ ràng là cái chương trình đó khi ra trường thì cái bằng có giá trị như thế nào. Bằng có giá trị chỉ mặc dù cái trường nào lớn nhất nước Mỹ, nếu mà ra trường mà không có được công nhận đó, là accredited program,
cái bằng không được công nhận,
thì là không có chương trình nào họ chấp nhận hết. Cái câu hỏi đầu tiên khi mà các bạn chuyển từ chương trình online của bạn qua một cái trường đại học khác, cái câu hỏi đầu tiên là họ hỏi rằng cái chương trình online của bạn có được accredited hay không,
công nhận hay không?
Có được công nhận hay không? Mà cái đó không được công nhận thì rất là khó khăn. Cái tôi khuyên cho các bạn là trước khi học online, cái thứ nhất là mình phải hỏi rằng là tại sao mình có đủ khả năng hay không. Cái thứ nhì là học online xong để làm gì. Nếu mà học online xong để vào một cái trường đại học nào đó mà trường đại học đó họ nghĩ rằng họ không có chấp nhận cái chương trình online thì mình mất công mà thôi. Thì mình phải biết là theo cái đường dài là sau khi mình có cái bằng online là mình đi đâu. Nếu mà chỉ ở Việt Nam học thôi thì không có nói. Nhưng mà nếu mà cái mục đích các bạn dùng
chuyển
cái đó để mà chuyển tiếp qua một cái trường đại học ở Mỹ, không phải tất cả các trường đại học ở Mỹ là chấp nhận những chương trình online. có một số thiểu số mà thôi. Yeah. Thì khi mà các bạn đã nhắm rằng là mình xong là mình sẽ đi học trường đại học đó, thì phải hỏi cái đại học đó họ
có
chấp
nhận
chương trình online, cái thứ nhất, và có chấp nhận chương trình online của trường đại học của mình học ra hay không.
Vâng.
Nếu hai câu hỏi đó không được giải quyết thì không nên học.
Vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, trong những cái trường hợp mà mình học online ở Việt Nam thôi, mình không theo đuổi tiếp, những cái chuyển tiếp qua trường khác đó,
vâng,
thì cái bằng được đào tạo từ chương trình online đó, nó có giá trị ngang với lại đi học, du học thật sự, đi sang Mỹ học?
Theo tôi thấy thì không có được. Tại vì cái thứ nhất, đi học là mình có những cái sự kinh nghiệm mà qua cái chương trình online mình không có được. Tại vì qua Mỹ thì mình không chỉ những học những cái chương trình ra trường bên này, nhưng mình mới có cái dịp để mà biết được những cái culture và những cái xã hội về văn hóa và cái cách tiếp xúc với người Mỹ. Và anh văn của mình sẽ khá hơn nhiều. Bởi thế nếu mà nói chương trình online ở Việt Nam mà thôi và bằng chương trình ở Mỹ thì tôi nghĩ là không đúng.
Không
chương
đúng.
Trình mà đi học ở Mỹ thì nó có
giá trị
nhiều hơn.
Và cũng vì vậy mà người ta sẽ, trong cái tiềm thức của người ta sẽ trọng một cái người ứng viên mà có một cái bằng
đúng
thật
rồi.
Sự từ
khi mà đi ra khỏi nước Việt Nam đi du học ở một nước ngoài thì không những mình có cái bằng mà có những cái kinh nghiệm mà mình có mà những người ở nhà không có.
Dạ vâng. Bây giờ nói về các cái ngành, các cái bậc nào mà được đào tạo online.
Thường thì cho chương trình chứng chỉ gọi là certificate.
Dạ. Yeah.
Hay là chương trình 2 năm. Chương trình 4 năm thì rất là ít.
Yeah.
Tùy theo chương trình. Và nói trên đến chương trình cao học thì rất là hiếm. Bởi thế khi mà các bạn muốn học về chương trình tiến sĩ chẳng hạn hay thạc sĩ về online, các bạn phải điều tra rất là kỹ càng trước khi
tìm kiếm nghiên cứu kỹ. Nhưng mà thông dụng nhất đó là
chương trình cho chứng chỉ, những cái chứng chỉ certificate hay là chương trình 2 năm.
Dạ, những cái certificate như giáo sư nói, những cái chứng chỉ đó nó chỉ góp phần để mình có thể học tiếp.
Học tiếp mà thôi.
Chứ còn không có giá trị để mà đi ra hành nghề.
Vâng.
Dạ vâng, thưa
giáo sư. Có thể hành nghề được. Nhiều cái nghề họ chỉ mình có cái bằng cử nhân rồi, nhưng mà họ muốn mình chú trọng vào một cái
lĩnh vực
nào đó. Thì khi mình học cái chứng chỉ á, thì mình được
bổ sung là tốt. Hết chương trình rồi, Trà My xin giáo sư một vài giây thôi tóm lại một cái lời khuyên dành cho những người bạn mà muốn đi học du học Mỹ online từ Việt Nam, thì giáo sư khuyên những
thì cái thứ nhất là các bạn phải kiếm ra cái trường mà được công nhận ở Mỹ và hỏi rằng là mình có đủ sức học online mà không. Rồi, như vậy
đủ sức có nghĩa là thứ nhất là phải có khả năng tiếng Anh,
cái thứ nhì là mình cái cách học của mình có thể học online được hay không. Không phải người nào cũng học online được.
Dạ, và khả năng IT
nhiều người
nữa.
Thành công khi mà học với thầy, nhiều người không thành công khi mà học ở online.
Vâng, đó. Dạ. Như vậy là phải rất cẩn thận. Các bạn có cái câu hỏi nào hoặc là thắc mắc nào thêm thì xin hẹn gặp
cái
lại.
Cái điểm quan trọng nhất là phải kiếm ra một cái trường nào đó có giá trị, có được công nhận. Nếu không thì mất thì giờ.
Dạ, cái bằng cấp đó cuối cùng nó sẽ giá trị như thế nào thì các bạn phải điều nghiên rất là cẩn thận.
Vâng,
các bạn có câu hỏi thêm xin hẹn vào tuần tới nha, vì thời gian đã hết rồi. Chương trình này mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giải đáp trực tiếp tất cả những thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay chúng ta nói về online trực tuyến. Lần tới chúng ta sẽ có một chủ đề mới. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ.
Cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi tới phút cuối.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn cảnh giác trong việc ngăn ngừa Iran đạt được thắng lợi mới tại Trung Đông. Phát biểu tại Quốc hội Israel, Phó Tổng thống Mike Pence nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với Israel và các quốc gia trên toàn thế giới để đối phó với quốc gia bảo trợ khủng bố hàng đầu là Iran. Chế độ tại Iran là một chế độ độc tài tàn bạo, tìm cách khống chế người dân và không cho họ được hưởng các quyền căn bản. Lịch sử đã chứng tỏ những chế độ khống chế chính người dân của mình ít khi ngừng tại đó. Phó Tổng thống Pence nói, và càng ngày chúng ta càng thấy Iran tìm cách chế ngự thế giới Ả Rập. Chế độ Iran gieo rắc xáo trộn trên toàn vùng. Chỉ năm ngoái không thôi, ngay cả khi công dân nước này khẩn cầu giúp đỡ về những nhu cầu căn bản, Iran dành hơn 4 tỷ đô la cho những hoạt động thâm hiểm tại Syria, Liban và các nơi khác trong vùng. Iran đã hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố hiện đang có mặt tại ngưỡng cửa Israel. Hoa Kỳ đang làm việc để đưa ra những biện pháp hữu hiệu và lâu dài để kiềm chế chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Iran, Phó Tổng thống Pence nói. Trước đây trong tháng này, Tổng thống Mỹ trì hoãn các chế tài đối với Iran để Quốc hội và các đồng minh châu Âu của chúng ta có thời gian thông qua những chế tài mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, như Tổng thống Trump đã nói, đây là lần cuối cùng. Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Vượt qua thỏa thuận hạt nhân, chúng ta sẽ không bao giờ dung thứ việc Iran ủng hộ khủng bố hay những nỗ lực tàn bạo của họ đàn áp chính người dân của mình. Đối với người dân Iran, Hoa Kỳ có một thông điệp khác, ông Pence tuyên bố. Chúng tôi là bạn bè của các bạn và trong những ngày tới, các bạn sẽ được tự do thoát khỏi chế độ độc ác đã bóp nghẹt các ước mơ của các bạn và chôn vùi hy vọng của các bạn. Và ngày các bạn được giải phóng cuối cùng sẽ đến, chúng tôi nói với người dân hiền hòa của Iran, tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta sẽ lại nảy nở.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.